Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử, đề tài pháp hội hôm nay là ba điều Đức Phật không làm được. Mười lăm năm trước thầy đã giảng đề tài này lần một, năm 2012 thầy giảng lại lần thứ hai, và hôm nay đó nhắc lại đề tài này, thầy gắn kết với trách nhiệm tu học của mỗi người. Khi chúng ta biết rõ có ba quy luật mà Đức Phật dầu muốn cũng không thể làm được, thì điều này đó nó buộc người tu học Phật phải tự làm cho chính mình. Nhờ đó đó chúng ta giải quyết được các vấn nạn khổ đau cá nhân, mở ra an vui và hạnh phúc. Trước khi phân tích về điều này đó, thầy xin đọc một đoạn phổ biến rộng rãi trên Internet trong năm 2018, bốn điều Đức Phật không làm được. Đoạn Internet này đó, về bản chất đó, lấy lại ý tưởng của thuyết tam năng, tam bất năng, ba điều Phật làm được, ba điều Phật không làm được, bổ sung điều thứ tư. Khi nêu ra bốn điều không làm được á, thì người biên tập câu chuyện này nói rằng Đức Phật có trí tuệ quảng đại, năng lực siêu giác quan vượt trội hơn con người, nhưng tại sao con người vẫn khổ? Theo đó đó, Đức Phật được ghi nhận rằng Ngài trả lời có bốn điều Ngài không làm được. Điều một, nhân quả không thể đổi thay, tự gieo nhân thì tự nhận kết quả, người khác không thể nhận thay. Điều hai, không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe lời nói mà ta đã giảng giải. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ mà thấm nước, Phật môn tuy rộng mở nhưng khó độ người vô duyên. Điều ba, bản thể chân thật của vũ trụ không thể dùng ngôn ngữ cắt nghĩa mà hiểu được, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi. Điều bốn, trí tuệ không thể cho được, bất kỳ ai muốn có trí tuệ phải tự mình học Phật và tu Phật. Thì so sánh với ba điều không thể làm được có xuất xứ từ Đại Thừa Khể Tính Luận, Hộ Pháp Luận và Cảnh Đức Truyền Đăng Lục, thì bốn điều không thể làm được của Đức Phật đó đã bỏ đi một điều và thêm vào hai điều, đó là điều ba và điều bốn. Riêng điều một đó, thì ngữ nghĩa sai hoàn toàn với quan điểm của Đức Phật. nhân quả không thể đổi thay được. Tự gieo nhân thì tự nhận kết quả, người khác không thể nhận thay. Khi cho rằng nhân quả không thể thay đổi được đó, thì người có quan điểm đó đã chấp vào định mệnh luận. Kinh Trường Bộ phê phán thuyết định mệnh làm cho con người chìm đắm trong an phận thủ thường với các hình thái khổ đau. Thuyết định mệnh cho rằng đó, tất cả những gì con người đang trải nghiệm ở kiếp này, bao gồm hạnh phúc hay là khổ đau, về phương diện cảm xúc, giàu sang hay nghèo hèn, vị trí xã hội cao hay là thấp bé, các nghề nghiệp mà người đó đang theo đuổi, các cảnh huống mà người đó gặp trong đời, bao gồm vóc dáng, cao, thấp, mập, ốm, trắng, đen, vân vân, lệ thuộc 100% vào các nghiệp nhân đã làm trong quá khứ. Có những biến thái của thuyết định mệnh dưới hình thức là các câu nói an ủi. Chẳng hạn như khi một người vợ khổ đau bởi các hành động bạo lực gia đình, có nguồn gốc từ rượu bia, từ nóng giận, từ thiếu hiểu biết, từ việc thiếu trân trọng người đồng hành trong đời với mình, thì một số chị phụ nữ thường an ủi rằng kiếp trước tôi mắc nợ chồng tôi, kiếp này tôi phải trả cho hết. Đó là quan điểm định mệnh luận. Tức là tất tần tật mọi thứ đều gắn kết với chuyện quá khứ. Đang khi 99,5% con người trên 7 tỷ tư trên quả địa cầu này đó không có năng lực túc mệnh minh, tức là tuệ giác thấy rõ các kiếp sống quá khứ của bản thân từ đại cương đến chi tiết. Và do vậy việc đổ thừa cho các nghiệp nhân trong quá khứ quyết định tất tần tật cảnh huống sống hiện tại đó là một sai lầm lớn. Đó là quan niệm tà, đáng bị lên án. Bất kỳ tăng ni nào, Phật tử nào phán như đinh đóng cột rằng ông A, bà B 50 kiếp trước, 40 kiếp trước, 16 kiếp trước, 5 kiếp trước, 6 kiếp trước tạo tội ác này, phạm pháp nọ, gây tạo nỗi khổ niềm đau, vân vân, cho nên kiếp này đó phải đền nợ, phải trả tội, đều là những tuyên bố rỗng, không có sự thật. Giới luật Đức Phật quy định cho người xuất gia có 4 trọng tội. Một trong 4 trọng tội là đại vọng ngữ. Người phạm tội đại vọng ngữ có những tuyên bố láo một cách trực tiếp và gián tiếp. Cách trực tiếp là khi mình biết rõ mình là một người phàm lại công khai lừa dối quần chúng rằng mình là thánh. Tình huống hai, nói ám chỉ để người nghe ngộ nhận rằng mình là thánh nhân, hoặc được người khác tôn vinh mình là thánh nhân nhưng mình lại không đính chính, thì đó là đại vọng ngữ gián tiếp. Phạm tội đại vọng ngữ theo giới luật Phật dạy đó, bị tước tư cách tu sĩ trọn đời. Đức Phật sánh ví giống như cây cao, cây dừa khi bị chặt đứt ngọn đó, không còn khả năng tiếp nối sự sống nữa. Đó là một trong những tội rất nghiêm trọng, Parachika. Do đó các Phật tử tại gia cần đọc kinh sách Phật gồm có ba mảng: kho tàng chân lý, tức là 38.000 bài kinh Phật dạy trong văn học Pali, văn học A Hàm, văn học Đại Thừa; cần đọc kho tàng đạo đức, tức các quy định về điều khoản đạo đức gồm đạo đức tại gia, đạo đức tập sự xuất gia, đạo đức sa di sa di ni, đạo đức thức somana ni, đạo đức tỳ khưu, đạo đức tỳ khưu ni và đạo đức bồ tát. Đồng thời nên đọc kho tàng triết học Phật dạy gồm các bộ luận có triết lý sâu sắc, tổng hợp, phân loại, phân tích, tính giá trị, tính nguyên nhân, tính thực tập, tính ứng dụng những lời kinh Phật dạy trong đại thừa. Nhờ siêng đọc, siêng nghiền ngẫm, siêng thực tập ba kho tàng chân lý, đạo đức và triết học được Phật giảng dạy, các quý Phật tử mở được mắt tuệ. Và khi mở được mắt tuệ rồi đó, chúng ta sẽ hiểu quy luật của nhân, duyên và quả không bao giờ diễn ra theo công thức định mệnh, vì nhân quả là một dòng chảy chứ không phải là sự cố định. Do đó những người đã lỡ phạm pháp, tạo tội tày trời, vẫn có thể làm mới cuộc sống. Khi nhận thức các hành động xấu ác đó là tệ hại, cam kết không tái phạm trong tương lai, rồi chuộc tội bằng các hành động thiện đối lập với số lượng tương đương, năng lượng tương đương hoặc lớn hơn, thì các nghiệp xấu đó sẽ tương tác với các nghiệp thiện mới, loại trừ nhau, cái còn lại là kết quả. Cho nên sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng tất cả những gì mà mình gieo tạo ở kiếp này đó đều là do ăn quán giang hồ với các hồn ma quỷ quái ở những kiếp trước. Điều đó không có thật. Mỗi kiếp người trung bình 60 năm. Khi nghe ai đó phán rằng là 40 kiếp trước ông tạo tội lỗi này, cho nên kiếp này ông bị ma báo quán như thế, hỏi ai mà không sợ. Lấy 40 kiếp nhân cho 60 năm là 2400 năm. Cái mấu chốt của sự lừa đảo nằm ở chỗ đó, tạo ra một cái khoảng thời gian dài đang đẳng như thế để ai kiểm chứng được. Và khi không kiểm chứng được á, người ngu ngớ nhẹ dạ cả tin á, dễ trở thành nạn nhân của học thuyết tà quỷ định mệnh luận. Luôn tiện đó, thầy xin nói về một điều rất tế nhị, đó là quyển Tam Thế Nhân Quả Kinh, mà mục đích đó là giáo dục nhân quả để cho mọi người sợ ác làm lành. Về bản chất đó, có xuất xứ từ Trung Quốc. Bài kinh Nhân Quả Ba Đề này khắc họa nhân tạo ra quả theo cấu trúc định mệnh. Hễ đã lỡ làm một cái việc gì xấu đó rồi thì chắc chắn 100% phải chịu lấy hậu quả đó, chứ không thay đổi được, không chuyển nghiệp được. Thí dụ như kiếp trước lỡ giết một con gà, kiếp này chết lại bể sự giết của một người nào đó mà có thể xem như là hậu thân của con gà. Kiếp trước lỡ ăn cắp ai đó 5 triệu đồng mà quy đổi theo kiếp này là 50 triệu thì kiếp này bị mất lại 50 triệu. Thầy tạm gọi đó là nhân quả mặt phẳng hay là nhân quả cố định. Còn đây cái nhân quả Phật dạy đó là một sự chuyển đổi tương tác bởi các nhân và duyên, tạo cùng thề, tạo khác thề, hãy đối lập nhau thì loại trừ nhau. Nếu cùng tính chất với nhau thì nó tăng trưởng nhanh hơn, ngược tính chất thì dẫn đến tình trạng vô hiệu nghiệp, tức là nghiệp hành vi đó không có hiệu quả. Đạo thuyết vô hiệu nghiệp này được Đức Phật hướng dẫn nhằm giúp cho người lỡ tạo hành vi xấu đó không chìm đắm trong mặc cảm tội lỗi và gây tạo một niềm tin lớn, đó là có thể làm mới được cuộc sống bằng việc thay đổi nhận thức đúng, huấn luyện thói quen tốt, gieo trồng các hành động tích cực để làm mới cuộc sống. Do đó chúng ta nhớ điều Đức Phật không làm được thứ nhất được mô tả là gì? Không thể độ được người khi nghiệp xấu của người đó đã đến lúc chín mùi. Nó chín mùi quá rồi thì các nỗ lực để thay đổi cái tiến trình trở qua của nó là bất khả thi. Chẳng hạn như bệnh nhân không khám bác sĩ, ỷ lại sức khỏe của mình, khi bị ung thư giai đoạn cuối thì thời gian sự sống được tính bằng ngày thôi. Thì dầu có Phật thương cỡ nào đi nữa, Ngài không thể tặng thêm 10 năm thọ, 20 tuổi thọ, 30 tuổi thọ được. Sự sống đến lúc đó phải khép lại thôi, theo quy luật nhân quả của sức khỏe xảy ra trên cơ thể của người bệnh đó. Còn những trường hợp người ta tường thuật rằng là niệm Phật chuyển được tế bào ung thư, trì thần chú vượt qua được bệnh ung thư, thực tập thiền biến người đang từ cõi chết sống lại, thì nó có hai lý do. Lý do một á, giúp cho người bệnh á có niềm tin vào sự thực tập để không chìm đắm trong nỗi sợ chết, nỗi sợ tử biệt, nhờ đó tâm được bình an với niềm hy vọng lớn. Và khi tâm bình an, có niềm hy vọng lớn, tin tưởng vào Phật, chân lý Phật, tăng đoàn Phật, thì hệ thống miễn nhiễm của người đó được tốt hơn. Và hệ thống kháng thể của người đó được khỏe hơn. Người đó nhờ đó được kéo dài thêm một phần tuổi thọ, có thể là vài tuần, vài tháng. Việc đó là có thể chấp nhận được. Tình huống thứ hai là chẩn đoán ung thư ở bệnh nhân này là sai lầm, có thể do giới hạn kiến thức của bác sĩ phụ trách chẩn đoán, hay là do máy móc ở tại nơi thực hiện chẩn đoán đó không chuẩn, cho nên nó đưa ra một cái phán quyết rằng á, bệnh nhân này bị ung thư giai đoạn cuối. Thì bản chất nó không phải là ung thư, nhưng mà bị công bố là ung thư. Rồi bệnh nhân đó có niềm tin vào Phật Pháp, thực tập, chuyên tâm, không lo lắng, không căng thẳng, không sợ hãi, nó có những cái tác dụng sức khỏe, thể chất trên nền tảng sức khỏe, cảm xúc và sức khỏe tâm trí. Thì sau thời gian bệnh nhân đó được bình phục, thì trong tình huống này đó, người ta ngộ nhận rằng đó, nhờ niệm Phật hoặc trì chú mà toàn bộ bệnh ung thư đó đã kết thúc. Vậy đó, tôi khuyên đó, khi bất kỳ ai được bác sĩ chẩn đoán điều trị mình đó, cho rằng mình bị ung thư, thì đừng hoang mang sợ hãi gì hết á. Hãy đi khám thêm một bệnh viện chuyên khoa với bác sĩ chuyên khoa khác nữa, xem kết quả chẩn đoán đó có giống nhau không. Thưa thật quý vị, năm 2004 ấy, tôi khám ở bệnh viện Đại học Y Dược, rồi bệnh viện Chợ Rẫy. Trước đó thì tôi đã khám bệnh viện AIIMS, tức là Viện Nghiên cứu Y khoa Toàn quốc Ấn Độ, vừa đào tạo tiến sĩ, bác sĩ, mà vừa là bệnh viện nổi tiếng nhất của Ấn Độ. Thì cả ba nơi đều nói rằng là nếu tôi không đi giải phẫu cái cổ đó, thì nhiều nhất 6 tháng là bị liệt. Đến giờ tôi có liệt đâu. Từ năm 2002 đến bây giờ là 17 năm. Tôi làm việc còn nhiều hơn các tăng ni khác. Mặc dầu kết quả là chụp MRI, tức là cộng hưởng từ, ở ba bệnh viện này là đều giống nhau. Tôi sang bệnh viện Adelaide Royal Hospital của Úc, bệnh viện Hoàng gia Adelaide Tây Úc, xin lỗi, Nam Úc, thì họ cũng chụp lại cộng hưởng từ mới và cho tôi tham gia một số hoạt động để mà đo cái phản ứng cơ bắp của mình đó. Họ ngạc nhiên, họ đề nghị tôi đó ở lại Úc thêm 6 tháng. Họ sẽ điều trị hoàn toàn miễn phí và đưa nó vào cái danh mục đó là những trường hợp lạ về y khoa. Thì bác sĩ nói là tôi không thể ngờ được, chứ nếu là bệnh nhân khác ta đã liệt rồi mà tại sao ông lại tỉnh bơ vậy. Chứ là tức là bốn chẩn đoán đều giống nhau đó. Nhờ tập luyện, nhờ điều trị, vật lý trị liệu và nhiệt trị liệu, tôi không phải mổ và chẳng phải bị liệt như chẩn đoán của bốn kết quả ha. Tôi đưa một ví dụ ra như vậy để chúng ta thấy là những thứ tưởng chừng như là không thể làm được mà vẫn còn có thể chuyển nghiệp được, với điều kiện đó, nó chưa phải là giai đoạn cuối cùng à. Còn nếu khi nó đạt đến cái giai đoạn chín mùi rồi đó thì chúng ta có nỗ lực kiểu gì đi nữa cũng không được. Giống như một người khát nước á, gần chết khát rồi mới bắt đầu đi đào giếng thì làm sao mà có nước để uống. Do khát nước thì cái người đó bị kiệt sức rồi, làm sao lấy đủ sức khỏe để mà đào giếng được. Thì lúc đó người khát nước này đó sẽ có thể bị chết khát trước khi nước giếng được phát hiện. Cho nên bốn điều Đức Phật không làm được đó, thì điều đầu tiên đó, tôi không biết ai là người viết ra. Văn phong thì rất hay nhưng mà nghĩa lý rất nguy hại. Nhân quả không thể thay đổi được. Nhân quả là một dòng chảy mà sao không thay đổi được. Nhân quả sẽ thay đổi theo hai hướng, hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Khi chúng ta tạo ra các thuận duyên tốt, tích cực, có giá trị, nhân quả sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt. Khi chúng ta có các nghịch duyên thì các nhân tốt sẽ không trổ quả như sự trông đợi. Đó là nhân quả đổi thay theo chiều hướng tiêu cực. Về phần này đó, thầy đã rất nhiều lần minh họa bằng ví dụ đường cao tốc Sài Gòn đến Lâm Thành đó, đi qua các cánh đồng lúa. Nguyên tắc của đường cao tốc là phải bật ánh đèn thật là sáng về đêm, và phần lớn người ta để từ 12 cho đến 14 tiếng vào những mùa đông, 12 tiếng vào mùa hè. Về bản chất thì lúa rất kỵ ánh sáng về đêm, cho nên các cánh đồng lúa nào mà có đường cao tốc ngang qua chắc chắn sẽ bị thất thu. Dầu hạt giống lúa rất tốt, bón phân, tưới nước, chăm sóc an toàn thực vật theo công nghệ của Israel, tức là Do Thái giáo đi, nước Do Thái, hay là bất kỳ một công nghệ nông nghiệp nào tiên tiến như của Mỹ, thì các cánh đồng lúa có con đường cao tốc này vẫn bị thất thu, chỉ vì nghịch duyên đó là ánh sáng về đêm thôi. Tại Phan Thiết, nơi có nhiều cánh đồng trồng thanh long xuất khẩu nhất Việt Nam, thì về đêm á, những người nông dân á phải mở ánh đèn vàng hỗ trợ cho sự tăng trưởng của thanh long. Và bằng cách này đó, thanh long gặp thuận duyên lớn, trái say hơn, màu đỏ hồng của vỏ sẽ đẹp hơn, vị của thanh long sẽ ngọt hơn, mùi của thanh long sẽ thơm hơn. Còn nếu chỉ để thông thường á, ánh sáng mặt trời vào ban ngày và không hỗ trợ ánh sáng về đêm đó, thì thanh long sẽ không có mùa thu hoạch như sự trông đợi được. Như vậy cũng là một điều kiện ánh sáng về đêm đối với lúa là nghịch duyên, đối với thanh long là thuận duyên, và nó tạo ra hai kết quả hoàn toàn khác nhau. Thanh long thì sai trái, lúa thì bị thất thu. Cho nên á, nghịch duyên về bản chất á, là đối lập lại với nhân đã gieo. Nó có thể tiêu diệt các nhân đã có trong quá khứ. Còn thuận duyên đó là làm cho nhân đó trổ quả lớn hơn, to hơn, nhiều hơn, tăng trưởng hơn, nhanh chóng hơn. Đây là hai ví dụ rất điển hình cho chúng ta thấy nhân quả không phải là định mệnh hay là cố định, nó có thể thay đổi được. Điều hai, bất năng độ vô duyên, tức là không thể độ những người không có duyên. Thì trong bản văn của bốn điều không Phật không làm được đó, sự mô tả là chấp nhận không có duyên thì không thể độ, người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà Phật chia sẻ. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở nhưng khó độ người vô duyên. Thì diễn dịch này rất hay, với hai ví dụ về chủng loại cây mà đã bị chặt rễ làm sao rút nước được. Rễ là yếu tố để thu nước vào bên trong và thu chất bổ từ hoa màu của đất. Và minh họa thứ hai đó là cửa chùa rộng mở, nhưng mà người không có duyên ta đến, ta đứng trước cổng chùa ta không chịu vô, làm sao độ được. Ở đây ai có chồng là người không có đạo, ga lăng vợ, thương vợ, chở vợ đến cổng chùa, ngồi yên xe ở trước cổng chùa, hoặc đi đâu uống cà phê, đến giờ hẹn quay trở lại rước vợ về, giơ tay lên. Cũng có một vài người. Vợ thì có duyên với Phật nhưng mà chồng không có duyên thì cũng không muốn vô chùa nữa, chứ đừng nói là nghe các thầy các sư cô chia sẻ chân lý Phật. Thầy đã thuyết giảng ở Đông Âu á 4 lần, mỗi lần khoảng 2 tháng, lần nhiều nhất là 13 nước, lần ít nhất cũng là 6 nước. Về bản chất đó, thì người Việt ở Đông Âu đó, là đi trong giai đoạn du học thuộc chính sách. Và sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu đó, vào năm 1989 và 1-2 năm sau đó đó, thì người Việt tại đây đó chia làm 2 nhóm kinh doanh. Thứ nhất đó, là buôn bán ở chợ, và thứ hai đó, một thiểu số là làm giảng viên ở các trường đại học. Vì xuất thân của thành phần người Việt ở Đông Âu đó, là miền Bắc, mà miền Bắc là từ năm 1945 tiếp thu chủ nghĩa cộng sản rồi, cho nên họ được giáo dục nhồi sọ về chủ nghĩa vô thần, và thậm chí xem tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Thuốc phiện thì có 2 chức năng, thứ nhất là giảm đau nhưng mà dẫn đến nghiện, và thứ hai đó là nghiện dẫn đến mất sức khỏe và chết yểu. Người ta nhấn mạnh đến phương diện tiêu cực thứ hai chứ ít khi để ý đến giảm đau của thuốc phiện. Do đó người Việt Đông Âu á, khi thành đạt bằng con đường kinh doanh, lập ra các hệ thống chợ Việt Nam đẳng cấp thế giới, to gấp nhiều lần so với chợ Bến Thành, nhất là chợ người Việt tại Đức, tại Tiệp Khắc, tại Ba Lan, tại Slovakia, vân vân. Nga thì tôi chưa đi, cho nên nghe nói lớn nhưng mà mình chưa đến thì mình không dám nói. Thì khi mà điều kiện tài chính đủ đầy thì ta cảm thấy là cuộc đời này nó trở nên trống rỗng, mất lý tưởng sống. Một đứa sống là cơm áo gạo tiền để giải quyết các vấn đề như là ăn mặc ngủ hưởng thụ hết. Rất nhiều người Việt trong bối cảnh đó tìm kiếm các giá trị minh triết từ tôn giáo, may mắn thay họ bắt gặp được đạo Phật. Tôi đã có vài lần thuyết giảng cho khoảng 50 giáo sư và giảng viên đại học người Việt Nam giảng dạy tại các trường đại học tại Ba Lan. Họ rất quý trọng tôi. Nhưng mấy năm trôi qua họ vẫn tiếp tục là những người yêu quý mến đạo Phật chưa có thể chính thức làm Phật tử được. Để những cái rào cản vô thần mà họ đã tiếp thu mấy thập niên trước. Bội phục Đức Phật, tâm đắc với nền minh triết của Đức Phật, rồi thích giảng sư và mời tôi đến tận nhà, rồi mời các giảng viên dạy đại học người Việt Nam ở Ba Lan đến nghe, nhưng vẫn không thể chính thức làm Phật tử được. Thì tôi tạm gọi đó là vì họ chưa thật sự có duyên đủ với Đức Phật. Họ mới có duyên bắt đầu thôi mà chưa đủ. Có thể do tôi tuổi còn nhỏ hơn họ, cho nên họ chưa có cảm giác là quy ngưỡng. Một đại gia người Việt Nam rất nổi tiếng về việc kinh doanh chợ ở Tiệp Khắc, phát tâm xây một cái chùa thật to ngay khu chợ của mình, thỉnh mời Thượng tọa Chí Chơn, Thượng tọa Chân Tín, tôi và nhiều đại đức trẻ làm đạo, thuyết giảng Phật pháp, quy tam bảo, làm nhiều Phật sự, phát tâm bố thí cúng dường, nhưng đến giờ vẫn chưa chính thức làm đệ tử Phật. Và tôi hiểu đó, đó là cái tôi của đàn ông. Và tôi đã khéo giải thích rằng đó, anh là người xây chùa, vận động quần chúng đi chùa, nhưng anh chưa là Phật tử. Cái đó rất là phản cảm. Nếu anh hoan hỷ, tôi sẽ sắp xếp để anh được quy y với các hòa thượng lớn, cụ thể như là Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vì lúc đó ngài vẫn còn sống. Đó là việc cao tăng đẳng cấp nhất trong nước Việt Nam. Hoặc dưới cấp Hòa thượng Thích Trí Tịnh, nếu anh muốn, tôi có thể sắp xếp để anh trở thành đệ tử của Hòa thượng Thích Trí Quảng. Hoặc nếu anh thích thiền, tôi có thể sắp xếp để anh quy y làm đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Biết bao nhiêu thuyết phục, giải thích, phân tích, không có tác dụng. Không làm đệ tử Thượng tọa Chân Tín, Thượng tọa Chí Trơn hay là thầy Nhật Từ, thì nhiều khi là anh nghĩ là anh lớn tuổi hơn mình, anh không thể nhận mình làm thầy được. Nhưng mà đối với các hòa thượng tuổi lớn bằng cha hoặc bằng ông, nhưng mà anh ấy vẫn không cảm thấy rung động trước cái sự gợi ý đó, trước cái sự sắp xếp có ý nghĩa cho cuộc đời của anh như thế. Tôi gọi đó là gì? Không độ được những người không có duyên. Quý vị sử hình dung đây là một cái cốc này, nó khoảng chừng 400-300 ml gì đó. Tôi dùng một cái nắp đậy lại như quý vị đang nhìn thấy. Nếu tôi có một phương pháp với hệ thống máy hiện đại nhất, hút toàn bộ Ấn Độ Dương hay là Thái Bình Dương để rót vào cái cốc nước này, thì theo quý vị đó, cốc nước này có đầy không? Có đầy không? Có người nói đầy. Sao đầy được? Đậy nắp rồi sao, sao mà hứng lấy được giọt nào nó đâu đầy. Còn số còn lại ngồi cười quề. Hình ảnh đậy nắp của ly nước đó, đó là sự không mở tâm mình ra để đón nhận những cái mới. Trước nhất là cái mới, sau đó là những giá trị cốt lõi mà vốn có thể mang lại cơ hội khép toàn bộ nỗi khổ niềm đau và mở ra an vui hạnh phúc. Cứ nhìn hình ảnh của cái ly đầy nắp, không thể chứa thêm một giọt nước nào nữa, mặc dầu Thái Bình Dương có thể mang lại cơ hội làm cho đầy các cốc này hàng tỷ lần như thế, hàng tỷ tỷ lần như thế, nhưng mà vẫn trở nên bất lực ta. Những người không có duyên đó, có thể do chấp vào cái tôi. Tôi là số một, tôi không làm đệ tử của ai. Có thể họ nói ra nhưng mà trong đầu họ bị dính kẹt như thế. Và họ còn bị lấn cấn rằng là Phật giáo có phải là tôn giáo không? Nếu Phật giáo là tôn giáo như bao nhiêu tôn giáo khác thì Phật giáo là thuốc phiện quần chúng chăng? Mà là thuốc phiện thì dẫn đến nghiện, nghiện thì dẫn đến phá tan sức khỏe và tuổi thọ. Và nhiều cái suy nghĩ lẫn quẩn khác đã làm cho họ thay vì mở cửa tâm hồn ra để đón nhận chân lý Phật, rửa sạch các hoài nghi để được an vui hạnh phúc, thì họ vẫn đứng chân lại. Đang khi họ tạo điều kiện cho những người khác tiến tới phía trước, trở thành Phật tử, được an lạc bởi bởi việc trở thành Phật tử. Còn tự thân của người như thế lại bị đứng nguyên ta, dẫm chân tại chỗ. Cũng có các nguyên nhân ngoại tại do việc thấy hoặc là nghe các chùa nào đó, một vài tăng ni nào đó có các hành xử không phù hợp với đạo Phật. Người khó tính và cố chấp đó, mất thiện cảm và khủng hoảng niềm tin tôn giáo đối với Đức Phật, chân lý Phật và tăng đoàn Phật. Và từ đó họ không còn cơ hội để tiếp nhận thêm cái gì nữa, dù rất hay và có giá trị cho mình, từ tăng ni hay là từ các chùa Phật giáo. Đóng mít cửa ngõ đó, có khi là 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm. Cuối năm 2018, thông qua việc giúp một ni trưởng làm một số thủ tục về nhà cửa và đất đai, thì những người em của ni trưởng này đó có cơ hội được gặp tôi. Và một trong những người em của ni trưởng đó, đó tâm sự rằng đó, nếu không có thiền sư Thích Thanh Từ đó, thì là bây giờ cô ấy và gia đình cô ấy khổ biết dường nào, và đánh mất cơ hội là Phật tử vĩnh viễn. Tôi hỏi vì đâu mà ra nông nổi đến thế. Cô ấy tâm sự rằng lúc 14 tuổi đó, được mẹ dẫn đến chùa ngồi nghe thuyết giảng, mặc dù không hiểu nhưng mà thấy sư cô trụ trì đó thao thao bất tuyệt. Cô bé 14 tuổi này rất nể phục. Sau thời pháp thoại đó thì vị sư cô trụ trì đã xuống nhà bếp để nêm nếm thực phẩm để phục vụ cho các Phật tử trong ngày lễ Phật giáo hôm đó. Cô bé rất ngạc nhiên khi thấy sư cô chửi mắng các Phật tử xối xả. Cô bé mất niềm tin và từ đó không đi chùa nữa. Từ tuổi 14 cho đến 60 mấy tuổi không bén chương đến chùa vì thành kiến đó, tức là quơ được quả nấm. Thay vì mía sâu có mắt, nhà dột có nơi, cô bé này nghĩ rằng là có bao nhiêu tăng ni có thể thuyết pháp được như sư cô này, mà sư cô này lại còn như thế thì những tăng ni không thuyết pháp được có thể còn tệ hơn nữa. Lối suy nghĩ mang tính hoài nghi tiêu cực nêu trên đó đã làm cho cô bé mất niềm tin vào tăng đoàn, ni đoàn và vào Phật giáo nói chung. Nhân một chuyến về thăm gia đình, đi cùng với những người thân đến đảnh lễ thiền sư Thanh Từ, thì cô ấy thấy nhân vật mà cô ấy bị khủng hoảng niềm tin đó là sư cô khác hoàn toàn và không thể so sánh được như là thiền sư Thanh Từ được. Từ tướng hảo, rồi đạo phong, cách thuyết giảng, cách tiếp quần chúng, và những người thân của cô này đó đưa ra những cái bế tắc thì hòa thượng trả lời rất sâu, giải quyết rất nhanh, làm cho mọi người đều được khai thông. Cô ấy mới nhận ra được rằng nào giờ đó mình đã sai khi nghĩ rằng là tất cả các tăng ni như hình ảnh của sư cô ở ngôi chùa mà mình đi vào lúc 14 tuổi. Cho nên lúc đó đó toàn bộ các thành kiến và sự khủng hoảng niềm tin tôn giáo đó mất khép lại. Cô ấy nhận hòa thượng làm thầy. Và trôi qua mười mấy năm, cô ấy vẫn tiếp tục làm Phật tử, tinh tấn tu học, đóng góp nhiều Phật sự, nhất là góp phần xây chùa và mở các đạo tràng tu học. Đó là trường hợp một người bị khủng hoảng niềm tin đã được khai thông. Cái sự mất duyên với chân lý Phật, với Đức Phật, với Đạo Phật, nó diễn ra mấy thập niên, nhưng rồi đó hạt giống Phật đó được tiếp tục nảy mầm. Đức Phật bị ngủ quên đó được tỉnh giấc. Cũng có nhiều người gần chùa kêu Phật bằng anh, được chùa tiếp đãi trọng thị vào cái tôi đó bắt đầu phát sinh. Và khi mình cái tôi phát sinh rồi đó thì mình không đánh giá tích cực các giá trị đóng góp mà ngôi chùa mình có thể đi tới sinh hoạt đó là tốt. Và từ đó đó rơi vào tình trạng mà Đức Phật nói trong Kinh Pháp Cú đó, cái muỗng inox nằm trong tô canh hoàn toàn vô ích vì nó không thấm được mùi vị của canh. Khi lớn cái tôi thông qua đóng góp Phật sự, đóng góp tài chính, đóng góp công sức và đóng góp nhiều thứ đó, thì lẽ ra đó người gắn kết với Phật giáo cần phải tu tập nhiều hơn các Phật tử bình thường. Tự nhiên nhiều người ta lại vụng tu, ta chỉ làm những việc Phật sự và thiện sự thôi. Cho nên cái tôi đó tăng trưởng dần, lớn lên dần, và làm cho người đó sẽ không còn bội phục các thành viên tăng đoàn thông thường ở những ngôi chùa mà người ấy đã từng đi. Và do đó các giá trị phát xuất từ ngôi chùa được người ấy đi đó sẽ không còn được đánh giá cao nữa. Cho nên những người như vậy sẽ đánh mất cơ hội trải nghiệm được các giá trị đã, và điều đó được xem là không có duyên. Mong các quý Phật tử tự đánh giá rằng là mình có rơi vào tình trạng đó không. Cũng cười quề nữa. Cho nên những người có những đóng góp lớn, dầu là ngoài thế gian hay là trong đạo, quan trọng nhất là phải đề cao tinh thần vô ngã, thái độ khiêm tốn, để lột bỏ cái tôi. Thì khi mà vướng kẹt vào cái tôi rồi đó, là chúng ta đánh mất cơ hội trải nghiệm những chân lý trong những sinh hoạt đời thường, những giá trị trong những cái bình thường. Và lúc đó người ấy có cái tư duy để tìm kiếm cái giá trị từ những cái cõi xa xôi phi thực. Đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Khi đến chùa với tư cách là người đóng góp thì thông thường chúng ta sẽ được tán dương, ca ngợi, và một số chùa sẽ có những chính sách tạm gọi là trọng thị, bởi vì chúng ta cũng thông cảm với những cách ứng xử của các chùa đó thôi. Nếu mà các mạnh thường quân thì cái sức cúng của họ đó, đóng góp của họ có thể bằng 50 người, 500 người, 5.000 người, vâng. Mà nếu không trọng thị đó thì các mạnh thường quân ta cảm thấy tôi đến đây tôi không có giá trị, tôi không được đề cao, tôi không được thừa nhận. Có một số người ta rơi vào cái tình trạng đó. Cho nên chùa cũng phải có cái chính sách đặc biệt hơn. Và nếu kém tu á thì chúng ta sẽ chấp vào những điều đó, rồi cái tôi lại tăng trưởng. Việc cúng thì tăng trưởng quả tài sản và thuận duyên, còn tu á thì tháo mở được cái tôi, cái thức chấp ngã, ngã sở hữu, thì tuệ giác phát sinh, chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc và an lạc. Đừng lẫn lộn với phước báo từ việc cúng dường tài sản với an lạc hạnh phúc. Hễ có cúng tài sản là được an lạc hạnh phúc. An lạc hạnh phúc phải do tu, còn cúng tài sản thì tạo ra phúc tài sản. Do đó cần phải soi chiếu chính mình và nhắc nhở rằng đó, là Phật tử tôi có trách nhiệm tu học Phật, trải nghiệm chân lý Phật ở mọi nơi và mọi chỗ. Người có thực tập chân lý Phật đó, thì lỡ lúc nào đó mình nóng quá, mình giận lên chút xíu rồi mình cảm thấy xấu xa, xấu hổ bên trong ấy, rồi nỗ lực cố gắng là không làm tương tự như thế nữa. Tức là mình cam kết để chiến thắng chính mình, vượt qua chính mình. Do đó phải nỗ lực để đạt được những gì chưa đạt được, và mình phải tự tu thôi. Còn các phước quả sẽ trổ theo tiến trình tự nhiên của nhân khi hội đủ các duyên lành hay là các duyên thuận. Lẫn lộn bản chất giữa các nhân thì mong cầu quả trổ theo quyền ước của mình đó, sẽ dẫn đến tình trạng cầu bắt đắc khổ, tức là khổ đau do thất vọng và tuyệt vọng. Với sự cầu nguyện mong đợi trong trời đó đã không trở thành hiện thực. Muốn có phước hỷ kiến, mọi người gặp điều hoan hỷ quý trọng, thì chúng ta phải là người sống chân thật, chân thành, hài hòa, hoan hỷ và từ bi. Muốn có phước tài sản đủ đầy thì chúng ta phải có kiến thức kinh tế thị trường, bố thí, cúng dường, tiết kiệm, muốn có phước sức khỏe và tuổi thọ thì phải làm chủ ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc, rèn luyện thể chất, sống trong môi trường tốt, an toàn thực phẩm, phóng sanh, bảo vệ môi trường, bảo vệ hòa bình, hiến mô tạng, hiến máu nhân đạo, hiến thi thể cho y khoa. Muốn có phước thuận duyên phải giúp đỡ người, không bỏng sẻn tri thức, không vô cảm, không thờ ơ trước nỗi khổ niềm đau của nhân sinh. Muốn giải quyết các vấn đề khổ đau phải có trí tuệ và thực tầm, thực tập bát chánh đạo. Đó là năm loại phúc với năm loại nhân tương ưng. Người tu học Phật phải nắm rõ bản chất của nhân duyên quả để nỗ lực đúng phương pháp, không một con đi chừng, biến các ước mơ và tiềm năng lần lượt trở thành hiện thực. Điều ba, bất năng độ tặng chúng sinh. Đức Phật không thể độ hết chúng sinh. Con người trên quả địa cầu nay đã 7 tỷ 4, có thể trong tương lai ngắn 10 năm nữa thôi có thể lên đến 8 tỷ. Trong 7 tỷ mấy người đó có hơn 1 tỷ theo Thiên Chúa Giáo La Mã, 1 tỷ theo Tin Lành, 1 tỷ theo Hồi Giáo, Phật Giáo. Thống kê chính thức thì khoảng 550 triệu. Bao gồm luôn những người tế nhị không dám kê khai Đạo Phật trong lý lịch cá nhân tại Việt Nam, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc thì có thể lên đến 850 triệu. Thì như vậy, cho đến thời điểm năm 2019 này đó, Đức Phật và Đạo Phật mới độ được 850 triệu người đang còn sống thôi, vẫn còn đứng thứ tư sau Thiên Chúa Giáo, Tin Lành Giáo và Hồi Giáo. Làm sao mà Đức Phật độ hết được? Mặc dù triết lý Phật có khả năng trị liệu khổ đau số một, nhưng cách làm đạo của các chùa, các tăng ni, trụ trì kém năng động, kém hiệu quả, không thích ứng với nhu cầu hạnh phúc và phước báo của người tại gia. Giả sử như là 7 tỷ tư người trên quả địa cầu này đều bỏ tất cả các tôn giáo gốc của họ, trở thành Phật tử đi nữa, thì Đức Phật cũng mới dừng lại ở việc độ được nhân loại thôi. Ngoài ra còn các loài động vật, các vi khuẩn, siêu vi khuẩn, loài bò sát, loài trên cạn, loài bốn chân, loài có cánh, loài dưới nước, loài hai chân, mà nhiều nhất vẫn là loài dưới nước, và là những loài sống trong điều kiện ẩm thấp, côn trùng vi tế. Làm sao độ hết tất cả chúng sinh đó được? Khi kêu gọi 60 A-la-hán đầu tiên tại vườn Nai nỗ lực truyền bá chân lý và đạo đức mới được Đức Phật khám phá, Đức Phật đã nhắc nhở như sau: này các đệ tử, mỗi người hãy đi một hướng, không đi trùng lập nhau, hãy đi vì phúc lạc, vì an lạc, vì hạnh phúc cho số đông, cho chư thiên và nhân loại này. Hãy chia sẻ chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở quãng giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, cả văn lẫn nghĩa lý. Thì toàn bộ câu kêu gọi truyền bá chân lý của Đức Phật đó nằm ở chỗ đó là độ được số đông chứ không phải là độ được tất cả. Đó là rất thiết thực. Do đó, ở một tập thể nào Khi mà số đông, tức là trên 50%, ta trải nghiệm được cái an vui bởi cái chủ trương ở tại chỗ đó, mà còn một thiểu số không cảm thấy an vui, thì số đông đó đừng nên quá bận lòng, vì Đức Phật cũng đã khẳng định chỉ độ được số đông chứ không thể độ được mọi người. Ở bất cứ một tổ chức nào cũng có cái người đi ngược lại tông chỉ của tổ chức đó, nói ngược lại với những gì mà chỗ đó đã chủ trương, không đồng hành được, không hòa hợp được, thì chúng ta cũng đừng vì một vài cá nhân đó, một vài thiểu số đó mà chán nản, thất vọng, sợ hãi, lo lắng, bất an. Vì đó là quy luật của cuộc đời, không ai hoàn toàn được khen, không ai hoàn toàn bị chê. Ngay cả Đức Phật, nếu Ngài vẫn còn sống ở thế kỷ 21 này, thì Đức Phật cũng bị ném đá, bị chọi cà chua, bị ném trứng thúi như thường thôi, bởi những người không có duyên với Phật, ghét Phật, ganh tị Phật, muốn thay thế vị trí của Phật, vân vân. Cho thời Đức Phật, Ngài đã từng bị như thế mà. Mặc dù Ngài có năng lực lớn, vượt trội, độ được 8 trên tổng số 16 vị vua Ấn Độ, độ được hàng trăm quan văn, quan võ, hàng ngàn, hàng triệu các tín đồ, từ bỏ tôn giáo gốc, trở thành đệ tử của Đức Phật, nhưng Đức Phật vẫn bị mắng chửi, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu, thậm chí hãm hại, ám sát nữa. Suýt nữa Đức Phật chết bởi nạn ám sát, được may phục do Đề Bà Đạt Đa, anh em họ và là đệ tử Đức Phật, cài bẫy. Cho nên chúng ta phải nghĩ đến số đông thôi, còn một thiểu số nhỏ có quan niệm bất đồng, có hành vi bất đồng, có lời nói bất đồng, đừng quá bận tâm, đừng quá bị chi phối bởi những điều thị phi. Khi nói về căn cơ của các đệ tử Phật trong thời của Đức Phật 26 thế kỷ trước đó, phần lớn các tổ Trung Quốc nói rằng đó là các bậc thượng căn thượng trí, cho nên nghe chân lý Phật là giác ngộ giải thoát. Đó là mặt nổi thôi. Thực ra vào thời Đức Phật cũng có những ông thầy rất tào lao, có những sư cô rất tào lao, phàm phu tục tử không thua bất kỳ người phàm nào. Thì mỗi một điều đạo đức được Đức Phật thiết lập đó, vào thời đại của Đức Phật đó, phát sinh từ những tình huống cụ thể mà khi việc đó xảy ra làm mất niềm tin quần chúng, cho nên Đức Phật đã phải nêu và bổ sung nó trở thành một điều khoản đạo đức, lên đến 250 điều đạo đức dành cho xuất gia nam và 348 điều đạo đức dành cho xuất gia ni, tức là người nữ đó. Tu học Phật đó thì chúng ta phải mạnh dạn nhìn vào thực trạng, bao gồm cái tốt lẫn cái chưa tốt, bao gồm cái tích cực và những cái chưa được tích cực. Chứ không nên cực đoan chỉ nghĩ thấy cái điều tốt không, mà phớt lờ, nhắm mắt, che tai trước những cái còn dở, tệ, chưa được hoàn chỉnh. Nhưng mà để độ được số đông đó, thì chúng ta phải có trí tuệ, dùng trí tuệ soi sáng làm phương pháp để nỗ lực bền vĩnh, bền bỉ, không bỏ cuộc đến chừng, không đầu hàng số phận, không mệt mỏi. Thì điều thứ ba này đó đã được tác giả của bốn điều Đức Phật không làm được diễn dịch thành bản thể chân thật của vũ trụ không dùng ngôn ngữ mô tả được. Cái này nó không có liên hệ gì đến cái chuyện Đức Phật làm được hay không làm được, nên nó bị lạc đề. Và câu trí tuệ không thể cho được. Bất kỳ ai muốn có trí tuệ phải tự mình học Phật và tu Phật. Câu này rất hay, mặc dù nó không có liên hệ đến nguyên tắc của điều thứ ba về nội dung Đức Phật không thể làm được. Trong bất kỳ nỗ lực gì muốn có kết quả cao nhất, và nhất là trong việc học và tu Phật, thì trí tuệ vẫn là chiếc chìa khóa vàng, thậm chí là chiếc chìa khóa kim cương giúp cho chúng ta sở hữu được các thành quả đó trong tầm tay của mình, bây giờ và tại đây, không chờ sau khi chết. Thì để làm được việc này đó, thầy xin trích dẫn một đoạn kinh ngắn thuộc kinh Tăng Chi tập 3 trang 106. Đức Phật nói về bốn điều tu tập: Cha, Phavana. Phavana là phát triển tâm, tức là tu tập. Cha tức là bốn. Thứ nhất, Kaya Phavana. Tu thân là cách làm chủ thân, để thân có các hành động thiện, cao quý, hữu ích và giá trị cho mình, cho gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và toàn cầu. Muốn như vậy đó, chúng ta phải làm chủ được bốn động tác của thân trong đi, đứng, nằm và ngồi. Rồi những cái biểu hiện như là nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, dầu bất kỳ ở đâu và vào thời điểm nào. Như vậy nói cách khác, tu thân theo lời Phật dạy là đang tu quán thân như thân, tức là một trong bốn đề mục thiền Vipassana. Nhờ đó chúng ta không bị rơi vào tình trạng rủi ro trong lao động, tai nạn giao thông và nhiều hậu quả xấu từ việc mất kiểm soát thân trong sự vận động của thân. Người tu thân sẽ có quan nghi tế hạnh rất hoàn chỉnh, điềm đạm, nói từ tốn, đi từ tốn, khoan thai, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Nhưng mà đang lúc cần những việc nhanh chóng thì cũng phải nhanh, chứ mà lúc nào cũng thư thái, đi máy bay, đi xe cao tốc, đi các phương tiện hiện đại, ta cần đến đúng giờ, chậm chút xíu là bị bỏ lại, mà bỏ lại thì bao nhiêu Phật sự đó bị trở ngại hết. Mặc dù tôi đã có ý thức như thế, lần đi Phật sự thuyết giảng ở tại Pháp, tôi ghé thăm chùa Việt Nam lớn nhất ở Paris, không ngờ bị tắt đường 3 tiếng đồng hồ không nhích được. Tức là mình đã trừ hao 3 tiếng mấy hả? Khi đến được ga xe lửa đó, chỉ trễ có 30 giây xe lửa chạy mất đất rồi. Vì xe lửa được thiết kế và điều hành bởi vi tính, nó chuẩn xác theo giờ, theo giây. Nó giống như hệ thống xe lửa của Nhật Bản á. Ba lần, một lần năm 2017, hai lần trong năm 2018, xe lửa Nhật Bản đi trước 20 giây thôi phải xin lỗi và bồi thường cho rất nhiều các hành khách. Vì các hành khách Nhật ta rất là chuẩn giờ, có người ta là đúng giờ thôi, chứ trễ mấy giây là xe lửa nó đã đi mất tiêu rồi, hỏng kế hoạch hết. Tôi bị trễ xe lửa dẫn đến trễ thời pháp thoại. Tôi phải đi qua một cái thành phố khác cách lên thuyết giảng khoảng 400 cây số, rồi nhờ Phật tử phải đi 400 cây số, tức là trung bình 4 tiếng đồng hồ để rước mình về. Thì như vậy bài giảng bị trễ đi mấy tiếng đồng hồ. Nhưng lúc đó mà đi đạo mạo, đi từ từ, đi như là là cụ rùa thì thôi tiêu rồi. Dầu đi trong tư thế nhanh hay chậm, vấn đề quan trọng vẫn là làm chủ thân trên nền tảng chánh niệm ở tâm. Thứ hai đó là tu giới sila phavana, tức là giữ những điều đạo đức được mình cam kết. Tại gia có 5 điều đạo đức, 10 điều thiện. Tập thể xuất gia thì có 8 điều đạo đức. Xuất gia gieo duyên thì có 10 điều đạo đức trong khoảng thời gian 7 ngày. Quý vị thích khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 5 tại chùa Giác Ngộ thì nhớ đăng ký nha. Vì chậm chân thì còn mà nhanh chân, xin lỗi, nhanh chân thì còn mà chậm chân thì hết á. Thì chỗ chứa chỉ có 175 chỗ thôi. Lần nào cũng có người đăng ký muộn rồi không được cái khóc hu hu. Những vị xuất gia thì phải giữ các điều đạo đức phù hợp với giới phẩm mà mình đã tiếp nhận tại một giới đàn, trong một giới trường. Thì người giữ giới sẽ không sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt. Và Đức Phật dùng cái hình ảnh giống như là ngọc và lưu ly, không có một cái tì vết nào hết, như một cái tấm gương trong suốt, không bị vật dơ bám lên trên đó. Cho nên nó có thể phản chiếu chính xác mọi sự vật đang có mặt trước nó và xung quanh nó. Và người giữ điều đạo đức mà mình đã tiếp nhận đó sẽ được tâm bình yên và đạt được chánh niệm. Chứ còn kẻ phạm pháp tạo tội lỗi, dầu chưa bị sờ gái cầm tù nhưng mà ngồi ở đâu cũng nơm nớp hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, bất an, vì không biết bao giờ mình sẽ bị phanh phui, truy tố và bỏ tù. Còn người sống đầy đạo đức thì không có những điều đó. Nằm xuống là có thể ngủ ngon giấc, thức dậy sáng sớm là tâm thoải mái và bình an, vì các phẩm chất đạo đức cao quý. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ cái câu có đức mặc sức mà âm là một sai lầm nha. Có đức thì được mọi người kính trọng, được mọi người yêu mến thích, chứ không có kiến thức kinh tế thì làm sao mặc sức mà ăn. Không biết tiết kiệm thì củi, xin lỗi, tiền rừng biển bạc rồi cũng tiêu tan hết. Hoặc là ăn chài xe xua hay là cờ bạc thì trước sau gì cũng trở thành là tổ sư của thằng bằng, chứ làm sao mà mặc sức mà ăn. Cho nên đề cao đạo đức trở thành nền tảng của tài sản là không phù hợp. Đạo đức có giá trị đó là được mọi người tôn kính. Điều ba, tu tâm citta phavana, tức là phát triển tâm, phòng hộ tâm, rồi an trú tâm mình vào các phẩm chất cao quý như là phẩm chất từ, phẩm chất bi, phẩm chất hỷ, phẩm chất xả, hay là hướng tâm về vô ngã, vị tha, bao dung, quảng đại, tha thứ, khép lại quá khứ, không cố chấp, không giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, giận dở, cãi lộn dai, cãi lộn dài, cãi lộn dở, vân vân. Thì tâm mới đầy ắp được các phẩm chất thánh thiện. Theo đó, người sở hữu tâm như thế mới được an vui. Tu theo Phật á, thì không phải chỉ là tu tâm mà đủ đâu. Nó phải đủ cả bốn phương diện: tu thân, tu đạo đức, tu tâm và các phương diện khác nữa. Cho nên sẽ là một sai lầm nếu chúng ta dùng khái niệm tu tại tâm. Tâm không phải là không gian để tu. Tu thì phải có không gian cụ thể. Chúng ta tu ở chùa, tu ở nhà, tu ở chợ, tu ở nơi làm việc, tu ở khắp mọi nơi mọi chỗ. Còn cái tâm không phải là nơi chốn để tu. Tâm đó là đối tượng được huấn luyện, được làm chủ, được chuyển hóa. từ các phẩm chất xấu tà bất thiện trở thành thánh thiện cao quý an vui. Thì những người viện dẫn tu tại tâm á, sẽ trở nên lười biếng, không đi chùa, không tham gia Phật sự, không đóng góp thiện sự, và trở nên rất ích kỷ. Lúc nào cũng nói là tôi tu tại tâm, tôi có Phật trong tâm là đã đủ rồi. Nhờ tu tâm á, chúng ta có được các phẩm chất nhẫn nại, tinh tấn và nỗ lực không dừng để sở hữu được các phẩm chất cao quý như Phật, Bồ Tát, A-la-hán hoặc tối thiểu như là các bậc chân sư. Thì những người như vậy đó đi tới đâu cũng được mọi người yêu quý, mến thích, tôn trọng, nể vì. Điều 4, tu tuệ Panya Phavana. Đây là nội dung tu tập quan trọng nhất mà Đức Phật đã nhấn mạnh cho tất cả đệ tử của Ngài. Thì Phavana trong tình huống này đó là phát triển. Tu tuệ có nghĩa là phát triển trí tuệ, làm cho hiểu biết của chúng ta trở nên chân chính hơn, hệ thống hơn, sâu sắc hơn, và ứng dụng vào trong đạo đức để trở thành con người cao quý hơn. Để hiểu rõ hết các phương diện trí tuệ thì quý vị có thể đọc lại bài kinh Chánh Chi Kiến được thầy trích lại trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, ấn bản của chùa Giác Ngộ năm 1994 và tái bản bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay ấn tống cúng dường. Hoặc quý vị có thể tra khảo trên trang web bản dịch của trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu Kinh Chánh Tri Kiến để hiểu 17 phương diện của trí tuệ qua tầm nhìn chân chính. Người có trí tuệ sẽ thấy rõ không có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế, là duy vật, là duy tâm. Người có trí tuệ thì không chấp và cho rằng đó toàn bộ khổ đau hạnh phúc con người ở kiếp này là do quá khứ quyết định. Người có trí tuệ thì không tin rằng đó, năm tháng ngày giờ tốt xấu ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Người có trí tuệ thì không đốt giấy vàng mã và không tin rằng giấy vàng mã có thể giúp cho những người chết đó, tiếp tục tiêu thụ được, hưởng thụ được ở dưới lòng đất. Người có trí tuệ thì không lệ thuộc vào, không tin tưởng vào thầy pháp, thầy cúng, thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy bắt ma, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Thì phần lớn truyền bá nội dung mê tín. Người có trí tuệ thì thấy rất rõ vô thường là quy luật và tiến trình của mọi sự vật. Trong đó có con người đó, trải qua 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Chết không phải là hết. Sau khi chết con người tiếp tục tái sinh và cố gắng làm chủ đời sống đạo đức của mình để không gây tạo nghiệp sống với bất kỳ ai. Và người có trí tuệ luôn luôn sống phù hợp với đạo đức, mang lại các giá trị hạnh phúc cho người, cho đời. Vâng vâng. Đó là giá trị tu trí tuệ. Và đây cũng là mặt mạnh của chùa Giác Ngộ. Các khóa tu sáng và chiều đều có giảng sư. Các lớp giáo lý gồm Kinh Trung Bộ, Kinh Pháp Cú, Kinh Tăng Chi, Phật Pháp Căn Bản, Phật Pháp Nâng Cao. Rồi các trang web chùa giác ngộ .com, ban hoàng pháp .com, phật âm .com, đạo phật ngày nay .com chứa đựng mấy chục ngàn bài giảng của gần 100 giảng sư trong nước và nước ngoài. chứ không phải chỉ có riêng có bài của thầy Nhật Từ không đâu. Ấn tống kinh sách hàng trăm loại, mà từ năm 2018 mỗi năm như vậy từ 500.000 quyển đến 600.000 quyển ấn tống máy nghe giảng, mà trị giá gốc của nó mỗi một cái máy vậy là 200.000 đồng, chứa đựng 750 bài pháp thoại để những người khổ đau nghe trúng được một bài nào đó trong cái hoàn cảnh của mình đó, có được giải pháp vượt qua khổ đau, đó là mở trí tuệ. Và nhiều hoạt động hỗ trợ cho trí tuệ. Theo đó các Phật tử cần phải thực tập nghe chân lý Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật, áp dụng chân lý Phật vào trong đời sống thực tiễn, thì trí tuệ lần lượt phát sinh. Và khi mà có trí tuệ rồi, chúng ta có tầm nhìn chân chính, hiểu sâu, trong rộng, điềm tĩnh, và trong mọi cảnh huống, đặc biệt đó là nghịch cảnh, chúng ta không bị khổ đau vì có những giải pháp dựa vào bát chánh đạo để giải quyết các phán nạn. Kính thưa các quý Phật tử, hôm nay giảng lại đề tài ba điều Đức Phật không làm được. Theo đó kêu gọi mọi người đó phải đề cao việc tu bốn phương diện: tu thân, tu đạo đức, tu tâm và tu trí tuệ. Bởi vì cuộc sống của chúng ta tạo ra các nghiệp riêng và nghiệp chung. Khi các nghiệp xấu mà chúng ta lỡ tạo đã đến lúc chín mùi, dầu từ bi của Phật là vô lượng và vô hạn, không thể ngăn họa được cho chúng ta. Chúng ta phải tu những điều cao quý như Phật dạy để chuyển nghiệp. Thì tu theo Phật phải tự lực nhiều, còn tu theo các tôn giáo ta hứa hẹn nhiều, cho ăn bánh vẽ nhiều, mà bánh vẽ không phải là bánh thật, cho nên không có chất bổ thật, nhưng có thể an ủi cho những người mê tín trong một khoảng thời gian nhất định. Do đó tu học theo Phật thà chịu khó trong giai đoạn đầu để không khó chịu cả một kiếp người và nhiều kiếp về sau. Sự lựa chọn là ở các quý Phật tử thôi. Còn ai tu theo tông chỉ đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ thì phải chịu khó học Phật đến đây đến chốn, tu Phật đến đây đến chốn, làm Phật sự đa dạng phong phú, làm thiện sự cứu độ nhân sinh và giúp cho mọi người có cơ hội trở thành Phật tử. Còn tu ruột, tu rị, tu một mình thì dễ lắm, nhưng mà lệ lạc cho ai? Thành Phật, thành Bồ Tát, thành A-la-hán, mà nếu không nhập thế độ sinh thì giá trị của sự chứng ngộ đó cũng trở nên vô ích cho xã hội và cộng đồng. Dĩ nhiên là hữu ích cho người chứng đắc đó. Trên thực tế thì bất cứ một vị giác ngộ chân lý Phật nào, chứng đắc được quả vị thánh nào, cũng đều là những người nhập thế độ sinh, mang lại niềm an vui, giải phóng tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Kính chúc tất cả được an lành.